Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Chúng tôi xin nhắc lại thắc mắc của ông Nguyễn Hoài Phương ở Phú Yên.
Em là Nguyễn Hoài Phương ở Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên, 38. Em chưa đi bác sĩ mà em mới bị chứng mất ngủ là 10 năm nay rồi. Tức là ban ngày đang làm việc thì như đang bắt buồn ngủ mà không thể như ngồi được. Còn ban tối thì muốn ngủ cũng không được. Nó mới bị khoảng là 10 năm nay. Tức là em cũng đi hỏi bác sĩ rồi đầy đủ hết rồi. Cũng là khám nhưng mà bán thuốc là không có trúng chạy à. Uống vô thì nó như giữ được vài ba tiếng vậy cũng là buồn ngủ lại rồi. Thì bây giờ ở đâu em cũng đi hết rồi. Bây giờ em không còn nhờ là nơi nào, em nhờ ở bên đó chỉ dùng thuốc và hỗ trợ thuốc về cho anh, chính xác dùm cho anh em. Để nó đỡ, để đỡ như tung tiền nữa. Mới tái phát có 10 năm nay rồi. Chứ hồi nhỏ thì nó không có. Cái đó không có dám uống. Dạ không dám uống gì là cái đó em nghe là ở bên phòng bào chế là nó có bỏ đề xa trong đó. Nếu uống lâu nó không tốt. Người ta chỉ là theo luật nhà Phật ở chùa này ngồi xếp bằng để cũng như làm xếp bằng giống như là cái như phép định thân á. Cái đó thì cũng làm được mà ngủ được vài ba bữa thì nó cũng trở lại à. Dạ, nó không dứt. Nói chung là không có dứt được chứng bệnh đó. Dạ, đang làm việc vậy là buồn ngủ là bỏ công việc đi ngủ khoảng 4-5 tiếng vậy là tỉnh lại. Tỉnh để làm thì làm một hồi nữa thì ngủ nữa nha. Còn ban đêm là không ngủ được. Dễ thôi.
Trong buổi phát thanh tuần trước, bác sĩ Hồ Văn Hiền đã phân tích các triệu chứng và nguyên nhân gây mất ngủ và các hiện tượng được gọi là cơn ngủ kịch phát. Kỳ này bác sĩ sẽ nói tiếp về cách định bệnh và chữa trị cho các chứng vừa kể.
Bây giờ chúng ta bàn đến về cái vấn đề định bệnh cho cái chứng narcolepsy. Thì bệnh này là một cái bệnh định bệnh rất khó, mà cái nguyên do phần lớn là vì bác sĩ không có nghĩ tới bệnh này. Cho nên phần đông bệnh nhân bị cái chứng này có thể 10-15 năm thì đến bác sĩ mới định bệnh được. Và bác sĩ chuyên về giấc ngủ, nghiên cứu về cái trạng thái bệnh nhân lúc ngủ, thì người ta gắn những cái máy để trên người bệnh nhân, để máy đo tim, máy não điện đồ, máy đo cái vận động của các hai cái nhãn cầu, hai con mắt của mình, máy đo điện các cơ, người ta gắn vào cái người bệnh đó và người ta cho người bệnh ngủ ở trong phòng thí nghiệm trong một đêm. Thì tiếng Anh cái từ gọi là polysomnography. Hoặc là người ta cho cái người bệnh đến cái trung tâm đó ban ngày và người ta nghiên cứu những cái cơn ngủ gật ban ngày của bệnh nhân và để coi thử là cái người đó ngủ bao nhiêu lâu sau thì đi vô trong cái REM sleep, tức là đi vô trong cái giai đoạn ngủ mà lấy hai con mắt như nó di động nhiều. Tuy nhiên là nếu cái điểm chính của những cái người bị narcolepsy là cái giai đoạn mắt co giật, tức là REM sleep, nó đến quá sớm trong cái giấc ngủ là đó là một cái chẩn đoán, giúp chẩn đoán cho bệnh narcolepsy. Bây giờ nói về bệnh, về chữa bệnh này thì hiện giờ chúng ta chưa có cái cách gì mà để thay thế cái chất mà hypocretin bị thiếu ở trong máu những cái người bị narcolepsy. Và người ta dùng những cái biện pháp sau là những cái thuốc kích thích thần kinh là stimulant như là dextroamphetamine hay là một cái chất mà cũng khá được khá hiệu nghiệm là modafinil, viết là modafinil. Người ta kích thích cho người những cái người đó bớt buồn ngủ ban ngày và ban đêm thì có thể hy vọng dễ ngủ hơn, nhưng mà cũng không có hiệu nghiệm lắm. Và một cái số thuốc người ta dùng bình thường là những cái thuốc này dùng để mà chống trầm cảm như là imipramine, imipramine, thì người ta dùng trong những cái trường hợp này để trị những cái cơn mà liệt đột xuất, những cái cơn liệt đột ngột mà của cái những cái người này, tức như là để trị cái cataplexy. Thì gần đây, cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ chấp thuận cho dùng một cái chất gọi là SEREM, viết là SEREM. Cái tên khoa học của nó là sodium oxybate, viết là sodium SODIUM. Oxybate thì viết là OXYBATE. Thì cái chất SEREM này là một cái thuốc được chấp nhận dùng cho narcolepsy và thuốc được chính phủ liên bang kiểm soát Vì là cái thuốc này được cái giới ghiền thuốc, giới xì ke ma túy dùng một cách bất hợp pháp, vì vậy chính phủ liên bang kiểm soát chặt chẽ cái thuốc này. Cái thuốc này về cái biến chứng của nó, về cái phản ứng phụ của nó có thể làm cho cái hơi thở của cái người bệnh nhân yếu đi, có thể bị ngưng thở và những cái vấn đề về bệnh tâm thần. Là một cái loại thuốc nước và buổi tối người ta chia ra 2 lần và bệnh nhân phải uống 2 lần trong đêm. Đó là những cái trị liệu về thuốc men mà bác sĩ có thể nghĩ đến. Đương nhiên là bệnh nhân không có thể dùng những cái thuốc, tự mình dùng những cái thuốc đó được. Và riêng về bệnh nhân thì có thể áp dụng những cái biện pháp như sau. Và tôi hy vọng là bệnh nhân chúng ta đang ở đây cũng đã biết qua những cái vấn đề như vậy rồi. Thứ nhất là chúng ta ngủ những cái giấc ngắn 15 phút đều đặn, những cái giờ mà chúng ta có thể ngủ được trong ngày để cho bớt buồn ngủ giữa các cái khoảng đó. Thứ nhì nữa, những cái phương pháp tĩnh tâm thư giãn như là yoga, thiền. Và một cái số người phải công nhận là những cái người đó họ có cái đồng hồ cơ thể, tiếng Anh nó gọi là body clock. Những cái người đó họ thích hợp với ban đêm hơn là ban ngày, họ sinh hoạt ban đêm hơn là ban ngày. Cái nhịp về ngày đêm là circadian rhythm, họ hơi đảo ngược so với người khác. Thì đối với những cái người này, họ có thể chọn những cái công việc mà làm về đêm, ví dụ như trả lời điện thoại hay là làm việc gác nhà thương ban đêm hay là làm đi tuần. Và nghỉ ngơi ban ngày lúc mình hay bị buồn ngủ nhiều hơn thì có thể là những cái người đó họ thấy cái phẩm chất của cái đời sống có thể tốt hơn là nếu họ phải cứ làm việc ban ngày. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi các câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com.